là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để đánh giá những kết quả mà Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 15 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã khởi công xây dựng công trình trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Khao Mang. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ 19, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự lễ khởi công có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công trình trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Khao Mang gồm hai khu nhà lớp học và nhà bán trú 3 tầng với 15 phòng học, 15 phòng ở và nhà hiệu bộ 2 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 3.000 m2 cùng các hạng mục phụ trợ. Tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Công trình do liên doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái và công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh Yên Bái thực hiện. Để công trình trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Khao Mang đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mù Cang Chải phối hợp với các sở ngành chức năng đề xuất bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án kịp thời theo đúng kế hoạch, thường xuyên theo dõi, đôn đốc sát sao, chặt chẽ quá trình thi công thực hiện dự án, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, chống thất thoát lãng phí. Chỉ đạo các đơn vị thi công tư vấn giám sát tuân thủ đúng các quy trình, trình tự xây dựng cơ bản hiện hành. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu huyện Mù Cang Chải và xã Khao Mang tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Các sở, ban ngành có liên quan của tỉnh cần kiểm tra giám sát quá trình triển khai dự án, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho đơn vị thi công, đảm bảo để công trình hoàn thành trong tháng 1 năm 2021 trước khi học sinh bước vào học kỳ 2 năm học 2020-2021. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao 15 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái cũng hỗ trợ 50 tấn xi măng hỗ trợ xã Khao Mang làm đường giao thông nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua dự thảo đề án chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Theo đó, dự thảo đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 100% các trường lớp, học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên được học chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chất lượng giáo dục của tỉnh Yên Bái ở mức khá so với khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Đội ngũ giáo viên các trường phổ thông đủ số lượng và cơ cấu. Đến năm 2025, 100% giáo viên phổ thông đạt chuẩn trở lên. Đảm bảo tỷ lệ một phòng học trên một lớp đối với cấp tiểu học để 100% học sinh được học hai buổi một ngày. Tại hội nghị đã có 11 ý kiến của các đại biểu đóng góp vào dự thảo đề án. Trong đó đa số dự thảo đề án đã quán triệt các quan điểm, tinh thần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Nêu được những nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phương pháp dạy và học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Tuy nhiên, một số ý kiến băn khoăn về mục tiêu cụ thể, yêu cầu và bố cục của đề án, các khó khăn về huy động học sinh ra lớp, đặc biệt là ở các xã có địa bàn rộng. Thêm vào đó, chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều môn học mới, đòi hỏi các trường phải bố trí thời gian bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Một số đại biểu đóng góp các giải pháp để đề án triển khai có hiệu quả như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng tài liệu giáo dục địa phương, tuyển dụng giáo viên, đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông, đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học. Trên cơ sở của các ý kiến đóng góp, cơ quan soạn thảo văn bản sẽ tiếp thu tổng hợp các ý kiến nhằm hoàn thiện đề án thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.
Sở Xây dựng vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái công bố phê duyệt đoán quy hoạch tổng thể về thu gom và xử lý nước thải của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Đồ án này do tỉnh Val-de-Marne, Cộng hòa Pháp và Nghiệp đoàn thu gom và xử lý nước thải liên tỉnh vùng Paris tài trợ. Tin của phóng viên Đình Nguyên, Nguyễn Minh.
Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể về thu gom và xử lý nước thải thành phố Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Theo đó, diện tích được quy hoạch trên 10.600 ha và vùng phụ cận khoảng 3.000 ha thuộc các huyện Trấn Yên và Yên Bình để xây dựng các công trình thoát nước mưa, chống ngập úng đô thị, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đô thị. Quy hoạch này được tích hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái và các quy hoạch ngành lĩnh vực của thành phố Yên Bái. Trong đó, mục tiêu của đồ án là định hướng cấp thoát nước, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cấp thoát nước cho các hộ nghèo khu vực đô thị và nông thôn. Đồ án này sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn với tổng vốn đầu tư ước tính 243.000 euro, tương đương khoảng 6 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Yên Bái đóng góp 29.000 euro, tương đương trên 720 triệu đồng. Hội đồng Vandermark Pháp hỗ trợ gần 1 tỷ đồng, nghiệp đoàn xử lý và thu gom nước thải liên vùng Paris, cơ quan quản lý nước lưu động khu vực sông Seine, Bộ Ngoại giao Pháp đồng tài trợ.
Những năm gần đây, sản xuất ngô chuyên canh đã dần trở thành phong trào ở nhiều địa phương trong tỉnh, như là sản xuất ngô đông trên đất hai vụ lúa. Tỉnh cũng đã hình thành được vùng sản xuất ngô chuyên canh với trên 12.500 ha. Các giống ngô lai có năng suất chất lượng cao đã được đưa vào sản xuất như NK66, AG59, CP3Q. Các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng vụ, canh tác ngô bền vững trên đất dốc được ứng dụng đồng bộ vào sản xuất, góp phần đưa năng suất ngô năm 2020 ước đạt 33 tạ một hecta, tăng 1,6 tạ một hecta so với năm 2015. Tỉnh đã hỗ trợ giống ngô lai cho hai huyện vùng cao đặc biệt khó khăn Trạm Tấu và Mù Căng Chải và hỗ trợ trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa. Diện tích ngô năm 2020 toàn tỉnh đạt khoảng trên 28.700 hecta. Sản lượng ngô cả năm bình quân đạt 99.000 tấn, tăng 6.000 tấn so với năm 2015.
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, số lao động tham gia làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái giảm 1,18% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do một số doanh nghiệp tạm dừng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sự sụt giảm số lượng lao động biến động theo từng ngành như khai thác khoáng sản giảm 18,6%, ngành chế biến, chế tạo tăng 0,9%, sản xuất và phân phối điện tăng 2,64%, cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,4%. Chia theo loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp nhà nước tăng 0,87%, doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 10%, lao động khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 37%. Theo dự báo, tình trạng thất nghiệp trong các doanh nghiệp sẽ chấm dứt khi thế giới dần kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, lãnh đạo các cơ quan đơn vị cùng toàn thể nhân dân đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, từng bước đưa Mù Căng Chải thoát nghèo bền vững. Trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu ấn tiêu biểu của Đảng bộ huyện Mù Căng Chải trong 5 năm qua.
5 năm qua, bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết liệt, Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đã hoàn thành 19 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 đã đề ra, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ và đúng hướng, lĩnh vực nông nghiệp phát triển khá toàn diện. Nhờ nghiên cứu kỹ và triển khai bài bản một số đề án chuyên biệt đã tạo ra nhiều sản phẩm nông sản mới có chất lượng cao cho địa phương. Điển hình như mô hình trồng hoa hồng tại xã Nậm Khắt đã mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Chị Thào Thị Trư, bản Báo Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Từ ngày cho thuê ruộng, tôi được hợp tác xã trồng hoa nhận vào chăm sóc hoa. Vì thế thu nhập cũng nhiều hơn trước. Tôi mong thời tiết ủng hộ, không có tuyết rơi và mưa đá để hoa phát triển tốt, bà con chúng tôi có nhiều tiền hơn.
Không chỉ có hoa hồng mà hàng loạt cây trồng khác cho thu nhập cao đang từng bước được đưa vào đất Mù Căng Chải, tiêu biểu như cây hồng giòn ở Nậm Khắt, cây lê tai nung, cây đào ở Búng Luông, mô hình trồng cây atiso ở xã La Pán Tẩn, mô hình thâm canh cây su su lấy ngọn ở Chế Cu Nha và thị trấn Mù Căng Chải, mô hình nuôi giống thỏ New Zealand ở xã Khao Mang và Hồ Bốn, mô hình trồng cây sơn tra, góp phần nâng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 khoảng 520 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015. Anh Nguyễn Xuân Thiện, chủ nhiệm hợp tác xã Hoa Nậm Khắt nói.
Tôi cũng đã xây dựng nhiều cái mô hình trồng hoa ở các tỉnh ở phía Bắc. Thế nhưng tôi chưa đi đến một nơi nào được sự quan tâm của lãnh đạo huyện như ở trên huyện Mù Căng Chải này.
Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. 5 năm qua, huyện Mù Căng Chải đã có thêm 3 nhà máy thủy điện, nâng số thủy điện của huyện lên 5 nhà máy, đóng góp 50% vào thu ngân sách của địa phương. Hoạt động thương mại dịch vụ, mà trọng tâm là phát triển du lịch dịch vụ, đã có sự khởi sắc, dần hình thành được các sản phẩm du lịch đặc trưng. Một số sự kiện du lịch đã trở thành thương hiệu riêng của Mù Căng Chải như du lịch mùa nước đổ gắn với festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Ruộng Bậc Thang, các hoạt động du lịch trải nghiệm và khám phá văn hóa và cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ Mù Căng Chải. Năm 2019, lần đầu tiên du lịch Mù Căng Chải cán mốc trên 250.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 30.000 lượt. Doanh thu từ du lịch đạt 95 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với năm 2015. Hệ thống nhà nghỉ, homestay tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng, với gần 150 điểm lưu trú, ăn nghỉ, có thể phục vụ trên 2.500 lượt khách mỗi ngày. Những con số ấn tượng đó là thành quả mang dấu ấn đậm nét của đề án giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Ông Vũ Tiến Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết thêm.
Trên cơ sở cái đầu tư hoạt động du lịch thì nó tác động trực tiếp vào cái khai thác được các cái lợi thế và đánh thức được các cái tiềm năng về du lịch. Đặc biệt ở đây đó là cái tiềm năng về bản sắc văn hóa, được khơi dậy các cái lễ hội truyền thống và các cái giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào vùng trải được khơi dậy và đưa vào hoạt động. Nó có tính chất hệ thống và thu hút được khách du lịch ở thập phương đấy, và cũng khơi dậy được cái miền đất và con người ở nơi đây.
5 năm qua, huyện đã mở mới trên 140 km đường giao thông nông thôn, 100% các xã đã có đường bê tông đến trung tâm xã, 100% các bản đã có đường xe máy và đang từng bước được kiên cố hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và du lịch. Văn hóa xã hội có bước phát triển khá, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với du lịch phát triển mạnh, tạo đà cho những mô hình nghỉ dưỡng cộng đồng, homestay do người Mông làm chủ xuất hiện ngày một nhiều. Biết làm kinh tế, tự chủ về kinh tế, nên vị trí và vai trò của người phụ nữ Mông trong gia đình nhiều năm gần đây đã có sự khác biệt. Họ được tự do hơn, bình đẳng hơn, có tiếng nói nhiều hơn. Điều này đã khiến cho tỷ lệ sinh con thứ ba của người Mông giảm. Những người phụ nữ Mông vốn quen với thêu thùa may vá, giờ đã biết tính toán, biết làm kinh tế, làm chủ cuộc sống của mình. Chị Lý Thị Ninh, tổ trưởng tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông nói.
Trước kia thì người phụ nữ Mông ở trên này thì cũng không đi tiếp xúc ở đâu ấy, thì cũng không biết là mình sẽ kiếm tiền như thế nào. Thì từ khi mà tôi mới tham gia thì tôi mới biết là phụ nữ kiếm tiền thì cũng kiếm được tiền thì cũng có lợi, bởi vì mình giúp được một phần cho chồng và đỡ vất vả hơn.
5 năm qua, huyện Mù Căng Chải đã có trên 80% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% xã thị trấn đều được phủ sóng điện thoại và mạng Internet, 10 trên 14 xã được đầu tư đạt chuẩn về y tế xã, tỷ lệ lớp học được kiên cố hóa và bán kiên cố đạt 75%, tỷ lệ giảm nghèo bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 8,4% một năm, vượt gần 2% so với mục tiêu nghị quyết. Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Mù Căng Chải là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện chương trình Ngày cuối tuần cùng dân. Thực hiện chương trình này, trực tiếp các đồng chí là lãnh đạo Đảng bộ, lãnh đạo khối chính quyền, các ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể xã hội trong huyện, dự sinh hoạt với Đảng ủy cơ sở và chi bộ, thôn bản tổ dân phố. Cán bộ đảng viên công chức viên chức của huyện một tháng ít nhất 2 ngày cuối tuần để xuống xã và bản lắng nghe tiếp thu ý kiến của từng hộ dân trong địa bàn. Ông Vũ Đình Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Căng Chải cho biết thêm.
Tôi nghĩ rằng là thực hiện xây dựng ra một cái mô hình, trong các cái mô hình đó là cái mô hình mà ngày cuối tuần cùng dân, với cái mục đích là làm sao mà để cái thứ nhất ấy là đối với cán bộ đảng viên thì thấy rằng là nhận thức sâu sắc hơn về cái hàng việc học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn hiện nay, đặc biệt là làm sao mà tạo điều kiện để có cái sự gắn bó máu thịt giữa đảng và dân trong cái thời gian tới. Cái thứ hai ấy, là cái việc gần dân, sát dân như vậy thì cán bộ đảng viên sẽ nắm được cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thế và trực tiếp thông qua các cái buổi cùng với dân ấy, thì sẽ hướng dẫn rồi là tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đến trực tiếp với người dân hơn.
những thành tựu mà Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đạt được trong thời gian qua là cơ bản. Tuy nhiên, Mù Cang Chải vẫn là một huyện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao, trên 33%, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, điều kiện sản xuất, tập quán, thói quen, lối nghĩ cách làm của người dân còn chậm đổi mới. Điều này đặt ra cho Đảng bộ huyện Mù Cang Chải những nhiệm vụ nặng nề trong nhiệm kỳ tới. Làm sao để thổi bùng khát vọng phát triển, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong nhân dân? Làm sao để xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện phát triển xanh, là địa chỉ du lịch, bản sắc, an toàn, thân thiện? Và đến năm 2025, cơ bản không còn là huyện nghèo. Đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết định hướng trong thời gian tới như sau.
Một trong mục tiêu của nhiệm kỳ tới của Mù Cang Chải đó là chúng tôi xác định xây dựng Mù Cang Chải thành huyện du lịch, là điểm đến bản sắc, an toàn và thân thiện. Chính vì vậy mà với cái sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh ủy, rồi là hội đồng dân, ủy ban nhân tỉnh, thì hiện nay huyện đang triển khai cái quy hoạch vùng, rồi là triển khai quy hoạch chi tiết thị trấn Mù Cang Chải cũng như một số vùng phụ cận để làm sao mà gắn với lại để cái vừa phát triển du lịch nhưng mà vừa phải làm tốt cái công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Mặt khác thì chúng tôi cũng đã tập trung để xây dựng các cái đề án, rồi là các cái quy hoạch phát triển của từng lĩnh vực, ví dụ như là xây dựng cái đề án xây dựng thương hiệu du lịch Mù Cang Chải, hay là cái đề án phát triển dược liệu của Mù Cang Chải, để làm sao mà, rồi là cái đề án mà bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên vùng đất Mù Cang Chải, để làm sao mà vừa phát triển nhưng phải tôn tạo và giữ gìn được cảnh quan tự nhiên, giữ gìn được bản sắc văn hóa và đảm bảo được trật tự an toàn xã hội cũng như môi trường tốt nhất để mỗi một du khách, mỗi một người đến Mù Cang Chải đều có một cái cảm giác là gần gũi, thân thiện và an toàn.
Với những truyền thống anh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, với ý chí kiên cường, bản lĩnh cách mạng và khát vọng vươn lên, tin tưởng rằng Mù Cang Chải sẽ sớm về đích để mảnh đất vùng cao này có bước phát triển đi lên, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mặt trái của việc sử dụng các thiết bị công nghệ số đối với trẻ em là những thách thức không nhỏ trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trong thời đại công nghệ 4.0. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này cũng như đưa ra một số giải pháp để bảo vệ trẻ, đồng thời phát huy lợi ích của các thiết bị công nghệ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Sơn, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa chị, khi nào thì một đứa trẻ được coi là nghiện các thiết bị công nghệ số?
Thì ở đây Tổ chức Y tế Thế giới với cái mức độ gia tăng và mức độ trầm trọng với việc trẻ nghiện game và các thiết bị công nghệ, thì Tổ chức Y tế Thế giới đã coi chứng nghiện game là một cái rối nhiễu tâm lý. Khi coi là rối nhiễu tâm lý thì nó được coi như tương đương một cái vấn đề bệnh lý tâm thần, ví dụ như là trầm cảm hoặc lo âu, hoặc là bệnh lý về tâm thần phân liệt. Đấy, để thấy cái mức độ trầm trọng của cái nghiện game thì một số dấu hiệu chúng ta có thể nhận thấy đó là khi không được sử dụng các thiết bị công nghệ thì trẻ cảm thấy bồn chồn, bứt rứt, khó chịu trong người, và đặc biệt là khi không được sử dụng hoặc là giảm cái thời gian sử dụng. Cái thứ hai là có những cái triệu chứng về thực thể mà chúng ta có thể thấy rất rõ, ví dụ như là trẻ bị chán ăn, rối loạn giấc ngủ và đôi khi cảm thấy ủ rũ, buồn chán, nghĩa là những cái khí sắc mà chúng ta có thể quan sát được. Và cái nữa, một cái dữ liệu rất là quan trọng đấy là thăm hỏi thì thấy là trẻ có thể sử dụng Internet ít nhất là 6 giờ một ngày.
Vậy hiện nay những cái nguyên nhân nào dẫn đến việc trẻ em dành quá nhiều thời gian vào việc sử dụng các thiết bị công nghệ số thưa chị?
Chúng ta có thể thấy rất là nhiều những cái nguyên nhân mà rõ ràng chúng ta nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày. Đấy là khi mà xã hội càng phát triển hiện đại, con người ta trở nên bận rộn hơn, thì cái việc một cách vô tình đã đẩy trẻ lại gần hơn những cái thiết bị công nghệ để lấp đầy những cái khoảng trống, hoặc là để cho bố mẹ có thời gian hơn với cái lý do bận rộn của mình. Và một cái nguyên nhân tôi muốn nhấn mạnh rất là rõ ràng ở đây, đấy là cái việc hành vi của người lớn mà để cho trẻ bắt chiếc. Chúng ta có thể nhận thấy rất là rõ ràng người lớn cũng dán mắt vào các thiết bị công nghệ như là điện thoại hoặc là máy tính bảng rất là nhiều. Thì trong khi đó trẻ con thì luôn luôn là phản ánh một cái tấm gương rõ ràng và chân thực nhất của người lớn, bởi vì nó trong quá trình xã hội hóa thì là bắt đầu từ môi trường gia đình, từ môi trường tác động của người lớn. Thế nên là cái việc mà thói quen của người lớn thì chắc chắn sẽ hình thành thói quen của trẻ em. Đấy là cái việc bắt chiếc. Cái nguyên nhân thứ hai là cái việc thiếu những cái môi trường vui chơi. Cái xã hội nó bận rộn và nó trở nên chật hẹp hơn, cả về cái tình cảm, cả về cái cơ sở vật chất, cả về những cái tòa nhà mọc lên, thì cái không gian vui chơi của trẻ cũng thu hẹp dần lại. Vì thế là trẻ em sẽ tìm đến những cái thiết bị công nghệ, đặc biệt là nó với cái sức hút rất là hấp dẫn và vô vàn những cái thế giới ảo mà có thể đáp ứng ngay lập tức nhu cầu của trẻ.
Chị Sơn, chị có thể nói rõ hơn về những tác động đến sức khỏe, tâm lý, hành vi của việc sử dụng các thiết bị công nghệ đối với trẻ em?
Đầu tiên chúng ta có thể nói đến các vấn đề sức khỏe về thể chất. Khi mà các em sử dụng thiết bị công nghệ số nhiều thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhịp sinh học bình thường của các em. Nó làm cho các em rối loạn nhịp sinh học. Những cái tác động từ ánh sáng của các thiết bị công nghệ thì nó sẽ làm cho ức chế cái hormone mà gây buồn ngủ, và nó làm cho trẻ em bị đảo lộn cái nhịp sinh học tự nhiên của trẻ em. Đấy là ban ngày thì là hoạt động vui chơi, buổi tối thì não bộ cần nghỉ ngơi, thì các em lại dành quá nhiều thời gian để xem, nó làm cho căng thẳng đầu óc. Thế là các em dẫn đến là mất ngủ. Mất ngủ thì sẽ kéo theo rất nhiều các vấn đề khác như là suy nhược cơ thể, chán ăn, mệt mỏi, ủ rũ. Và cái thứ hai đó là các em có thể trở nên có những cái rất hay là cáu gắt, bực bội và cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Và cái thứ ba nữa là nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng vận động. Bình thường thì cái bản năng tự nhiên của trẻ em là giao lưu, giao tiếp, chơi bời, vận động rất là nhiều. Thế nhưng mà khi mà sử dụng cái mạng xã hội thì cái thời gian vận động nó giảm đi, cái việc ra ngoài giảm đi, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả cái tâm thể lý, cái phát triển chiều cao cân nặng của các em. Và cái thứ ba chúng ta cũng thấy rất là rõ, đấy là bây giờ tỷ lệ trẻ em bị các vấn đề về thị lực. Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều trẻ em ở trong, nhất là ở thành phố ấy, trong những cái lớp học từ tiểu học là hầu như là có đến 50% các em nhỏ là đeo kính. Khi các vấn đề thể lý ảnh hưởng thì kéo theo cũng rất là nhiều các vấn đề về tâm lý. Cái sức hút ở trong cái các cái thiết bị công nghệ đó là một cái thế giới ảo, nó phục vụ cái nhu cầu ngay tức khắc của trẻ mà có thể ngoài đời thực trẻ không làm được. Ví dụ trẻ có thể trở thành anh hùng, trở thành những ông vua, hoặc đôi khi có thể cả làm những cái ngôi nhà, hoặc là ở cái trẻ trưởng thành một chút thì có thể kết hôn, là trở nên một người được tôn vinh và luôn luôn chiến thắng trong những cái trò chơi. Thế và khi quay trở lại cái đời thực thì trẻ sẽ không được đáp ứng những cái nhu cầu đó, thì trẻ dẫn đến những cái rối loạn cảm xúc về hành vi. Và khi mà rối loạn cảm xúc hành vi thì rất nhiều các vấn đề khác về hành vi kéo theo, sẽ là các cái tệ nạn xã hội. Trẻ có thể cái nhu cầu sử dụng công nghệ, thiết bị công nghệ số cao thì trẻ dẫn đến những cái hành vi ví dụ như là nói dối, hoặc là trộm cắp, hoặc là trở nên lười biếng, không muốn giúp đỡ bố mẹ nữa. Và khi các vấn đề này nó kéo theo và nó giống như cái vòng luẩn quẩn, nó sẽ đẩy trẻ dần dần đến với các tệ nạn xã hội.
Theo chị thì các bậc phụ huynh cần làm gì để bảo vệ trẻ em trước những tác động tiêu cực từ việc sử dụng các thiết bị công nghệ số ạ?
Đối với trẻ em vẫn đang trong cái giai đoạn được dạy dỗ, dạy bảo thì chắc chắn vẫn cần có những cái gọi là mềm dẻo nhưng cũng có những cái cứng rắn. Cha mẹ có thể đặt ra những cái mục tiêu, kế hoạch sử dụng đó, và có sự cam kết cùng với trẻ. Chúng ta không bắt buộc, không áp buộc và cấm đoán gì, nhưng có một cái sự cam kết đồng thuận giữa cha mẹ với trẻ. Đấy là có những cái biện pháp cụ thể, ví dụ như là chúng ta ngắt internet khi không cần thiết, không cần sử dụng, hoặc chúng ta cùng với trẻ thiết lập những cái phần mềm, hoặc là những cái từ khóa, những cái cách thức làm sao đấy an toàn cho những cái ứng dụng. Tôi vẫn muốn nhấn mạnh ở đây đó là bố mẹ, hành vi của bố mẹ luôn luôn là làm gương cho trẻ em, bởi vì mọi cái hành vi bài học của bố mẹ thì sẽ là hành vi bài học của trẻ em. Và cái thứ ba nữa là đấy là chúng ta phải tăng cường đồng hành cùng trẻ, sử dụng thiết bị công nghệ số có sự giám sát và có sự đồng thuận của bố mẹ.
Vâng, một lần nữa cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình.
Thông tin và quảng cáo.
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Này, chị lắp wifi à? Hay là xin pass wifi anh hàng xóm đẹp trai đi.
Thôi, mới chuyển đến, ngại chết.
Để tao. Ôi anh hàng xóm đẹp trai, cho em xin pass wifi. Ôi anh hàng xóm độc thân, cho em dùng kè được không?
Này này,
wifi nhà ai nấy dùng, trong đã có chủ cô đừng có mơ.
Đã bảo rồi, xấu hổ quá đi mất. Chán thế. Chào anh hàng xóm mới.
Thời công nghệ số, đừng cố hỏi pass. Hãy đăng ký ngay gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data, chỉ 15k.
Gói data siêu tốc Viettel?
Đúng rồi, chỉ với 15.000 là có 3GB data dùng trong 3 ngày.
Sao 09863 thăng bấm nào, kết nối khắp nơi luôn dễ dàng, cùng đăng ký thôi, ta luôn vui.
Sao 09863 thăng hả anh? Em sẽ bấm luôn, cảm ơn anh hàng xóm.
Wow, giờ đã có data dùng rồi nhé, chẳng phải cần xin wifi dùng ké. Chỉ 15k dùng thật mê, data siêu tốc Viettel thích ghê. Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.